Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ rất thân mến, ai trong chúng ta cũng thấy mỗi lần có được tiệc cưới thì rất là vui. Cưới là vui. Hôm nay không có cưới chứ mọi hôm có vào Chủ nhật 4 giờ là có lễ cưới. Và lễ cưới đó là một cái hình ảnh mà Chúa Giêsu cũng lấy để nói về nước trời trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay. Và quả thật chúng ta thấy qua cái dụ ngôn này, xin chúng ta tập trung vào hai điều, đó chính là tiệc cưới và y phục lễ cưới. Nghĩ tới tiệc cưới thì chắc chắn là một cái tiệc mà vui ồn ào, rượu thịt đầy rẫy, có khi kéo tới 2-3 ngày. Ở dưới quê là như vậy. Còn ở dưới quê thì tiệc là ngày mấy ngày hôm trước, trước khi mà dựng rạp thì đã gọi là tiệc in ỏi rồi, mổ bò, mổ heo, mổ gà rồi. Nó rất là vui. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Kitô giáo cũng mượn hình ảnh bữa tiệc để nói lên cái niềm vui của nước trời, chứ không phải là một cái Kitô giáo là một tin buồn, mà là một tin vui, một tin bình an. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vâng, tin bình an ấy đã gieo vào lòng nhân loại chúng ta, và vì thế mà chúng ta thấy được rằng nước trời là một niềm vui. Và xác định điều đó để chúng ta hiểu được Thiên Chúa luôn luôn rộng mở cho nhân loại chúng ta bằng bữa tiệc. Thật vậy, Chúa Giêsu ngài đến rao giảng nước trời, và một cái nước trời đầy bình an, đầy hoang lạc, đầy bình an đó trong Thánh Thần. Sau này Thánh Phaolô đã nhắc đến điều đó. Và hôm nay Chúa Giêsu mượn cái hình ảnh bữa tiệc để so sánh cái niềm vui nước trời này. Nghe câu chuyện tiệc cưới này, chắc chúng ta thấy được rằng từ thực khách cho đến những người tham dự, nhất là cách cư xử của ông chủ tiệc cưới, xem ra không bình thường. Không bình thường vì chúng ta thấy được rằng là trong bàn tiệc đã mời hết các khách rồi mà khách đó họ từ chối, rồi sau đó lại mời gom hết tất cả mọi người tốt xấu ở ngã ba ngã tư đường gì đó, mời hết vào. Và cuối cùng một cái hình ảnh nữa xấu, đó là một người không mặc áo cưới để dự cái tiệc cưới này. Và đó chính là cái mấu chốt mà chúng ta tìm hiểu trong tin mừng ngày hôm nay của Chúa. Trong thực tế thì chúng ta thấy chẳng có cái một tiệc nào diễn ra như thế cả. Đúng như vậy. Đây không phải là một tiệc cưới bình thường của nhân loại chúng ta, mà là một tiệc cưới nước trời. Bởi tiệc cưới này là hình ảnh tiệc cưới nước trời mà Thiên Chúa khoản đại nhân loại, không phân biệt một ai, đều được mời gọi để tham dự, chỉ một điều kiện tối thiểu là mặc áo cưới. Quả thực chúng ta thấy là Thiên Chúa qua mọi thời đại đã gửi các ngôn sứ của Ngài, những vị thừa sai đi qua mọi nẻo đường, đi qua mọi con phố để công bố, để rao giảng tin mừng. Và ngày ngày chúng ta thấy cũng lại là các linh mục lại tiếp tục rao giảng tin mừng. Những người có thiện chí, những người sống chân thành cũng đã một cái lời, một tin mừng sống cho nhân loại. Đó chẳng phải là những người đầy tớ của Chúa được sai đi cho toàn thế giới hay sao? Và Thiên Chúa không loại bỏ ai bao giờ, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa là một người cha nhân hậu, không bao giờ chê bỏ bất cứ một đứa con nào cả. Nhưng có lẽ là chính chúng ta tự loại bỏ chính mình, đó là hình ảnh của những người không mặc áo cưới ngày hôm nay. Tự loại bỏ chính mình ngày hôm nay tức là gì? Tức là anh chơi ngông theo tục lệ của người Do Thái thì khi mà đến dự tiệc cưới thì người ta treo sẵn, ngóc sẵn những cái áo để mà vào phòng tiệc cưới. Và anh này thì vô bàn tiệc có lẽ vì thiếu cái sự chú ý, hoặc là vì lơ đãng, hoặc là khinh dễ chủ nhà chơi ngông, thành ra là cứ vào bữa tiệc cưới mà không mang áo cưới. Điều đó để chúng ta thấy được rằng cái ngông cuồng của con người muốn chống lại ý của Thiên Chúa. Và ngày nay chúng ta thấy được rằng bạo lực, hận thù xảy ra khắp nơi, từ nơi cái nỗi lòng của con người, chứ không phải là Thiên Chúa. Người ta trách Thiên Chúa điều này điều khác, nhưng mà người ta không thèm nghĩ về cái bản thân mình, không nghĩ về cái cố chấp của mình, để rồi mình phải đón nhận nhiều cái tai ương, để rồi mình phải gọi là tự hủy chính mình và tự hủy người khác trong cuộc sống ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, y phục lễ cưới nói ở đây chính là điều kiện tối thiểu để được dự tiệc cưới trong nước Thiên Chúa. Và theo ý kiến của một số nhà chú giải, chúng ta thấy được rằng chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải, sự trở về, tức là tinh thần sám hối, tức là nhìn nhận đời sống của mình, tức là vâng phục theo thánh ý của Chúa trong đời sống của chúng ta. Càng nổi loạn chống lại ý Chúa, con người càng có nguy cơ tự diệt chính mình và tự hủy người khác. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng ngay từ khi tổ tông loài người phạm tội đã nảy lên một cái sự gọi là nổi loạn nơi con người. Anh giết em, cha giết con giết cha mẹ, giết lẫn nhau. Chúng ta thấy ngày nay giết như con qué vậy. Hai cái vụ án gần đây cho chúng ta thấy, một cái vụ án ở quận Nhất giết người cắt làm ba khúc, rồi sau đó lại có một cái vụ án ở gần cái cầu vượt Tân Tạo ở Tân Phú. Chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy nhãn nhãn ngày nay đó, đọc trên báo chí rất nhiều những trường hợp mà con người nổi loạn trong cái tâm hồn của mình, không làm chủ được cái ý chí, không làm chủ được con người của mình, và dễ dàng xung khắc và giải quyết với nhau bằng bạo lực. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng lời mời gọi chiếc áo cưới đó ngày hôm nay phải đánh động nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta, để rồi trong cuộc sống chúng ta phải xét lại, đừng nghĩ mình rằng mình tốt rồi, đừng nghĩ mình có cùng, đừng nghĩ mình có đạo là mình sẽ vào nước thiên đàng với Chúa đâu. Mà Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta thể hiện đức bác ái phải luôn luôn soi rọi. Mỗi sáng chúng ta soi gương thì ước gì chúng ta cũng soi lại cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng lặp lại cam kết một ngày sống của chúng ta để chúng ta có thể mặc áo cưới một cái sự tốt đẹp, để mà chúng ta có thể làm cho người khác được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nơi Kitô giáo của chúng ta. Bài đọc ngột trích sách Tiên tri Isaiah và bài Tin mừng Thánh Matthew cho chúng ta nghe hôm nay đều cùng một cái hình ảnh tiệc cưới, để mặc khải cho chúng ta hiểu được phần nào hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa sẽ ban cho những kẻ người tuyển chọn. Khi đó không còn chết chóc, không còn tan chế, không còn tham khóc, tủi hổ hoặc sầu đau nữa, chỉ còn hân hoan, vui mừng, sung sướng, bình an, hạnh phúc. Một hạnh phúc vĩnh cửu và trường tồn, trong vinh quang bất diệt, không hề tàn phai. Nhưng những ai được vinh dự thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đó đây? Vì thế, lời Chúa ngày hôm nay, điều mời gọi chúng ta thấy được rằng điều quan trọng đó là phải hiểu rằng sứ điệp tin mừng là một sứ điệp tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta lại không muốn hiểu, và đối với họ, đạo chỉ là những lằn mực ngăn cấm mà chúng ta không được phép vượt qua. Nào là phải đi tham dự thánh lễ, ngồi nóng quạt tới quạt lui mệt, rồi phải đi xưng tội, rồi thì không được làm điều này điều nọ. Rất nhiều những điều cấm kỵ như vậy trong cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta nhiều khi cảm thấy ngột ngạt trong một cái đời sống đạo đức thánh thiện. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng bộ mặt trần gian này sẽ tươi đẹp hơn nếu không có giới răng nọ giới răng kia, theo quan niệm của một số người như vậy. Và họ tiếc rằng mình đã là Kitô hữu vì đạo làm thiệt hại đến lợi lộc riêng của họ. Đạo là một cái gì là buồn thảm với những tiếng thở dài não nuột. Thế nhưng nếu chúng ta suy nghĩ lại một chút và chúng ta trưởng thành hơn một chút, chúng ta sẽ thấy họ chỉ là những người nhìn ở mặt trái của đạo mà thôi. Và trong khi đó, chúng ta được mời gọi để có thể hân hoan tiến bước trên con đường lữ hành đức tin, và chấp nhận trên con đường ấy đầy những cái trầy trật, đầy những cái gian lao khốn khổ, chấp nhận những cái thứ ấy như là một cái áo cưới mà chúng ta phải giữ, phải bảo vệ để cho nó được đẹp, để cho nó được tinh rồng trong đời sống đức tin của chúng ta. Và chắc chắn khi bảo vệ như vậy, lắm lúc chúng ta cũng phải đổ máu, cũng phải trầy trật trong cuộc sống để chúng ta có được một cái niềm vui, một cái vinh hạnh trong đời sống của chúng ta. Như thế, tin mừng ngày hôm nay một lần nữa chúng ta có thể rút ra ba điều. Thứ nhất, dụ ngôn cho chúng ta thấy tính phổ quát của ơn cứu độ bao gồm tất cả mọi người. Chúa đến để kêu gọi mọi người, không phân biệt một ai, không loại trừ một ai, cũng không phải dành cho một ai, không phải dành đặc quyền đặc lợi cho một nhóm người nào, mà được mời gọi tất cả mọi người đều có thể bước vào trong giáo hội, đều có thể bước vào trong nước trời của Chúa. Tất cả đều do sáng kiến nhân từ của Chúa hay lòng thương xót vô biên của Ngài. Và thứ hai, ơn cứu độ Thiên Chúa mang đến là nhưng không, nhưng chúng ta vẫn thấy có những cái điều kiện là phải thống hối, phải ăn năn, phải hoán cải, phải phục thiện thì mới có thể bước đi trên con đường ấy. Bất cứ một cuộc chơi nào cũng đòi hỏi người ta phải nghiêm khắc chính mình để thao luyện, để tập luyện, để tập dượt. Thì nước trời cũng mời gọi chúng ta cũng có một sự tập dượt trong đức tin, cũng phải chấp nhận những lận đận lao đao khốn khổ trong cuộc đời đó, để chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của tình yêu là thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Và vì thế chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người, nhất là nơi những người tội lỗi, những cái lầm lỡ, những cái va vấp trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta được mời gọi để có thể tiếp bước, để có thể nâng đời của chúng ta đi lên, không để cho nó thấp tè tè mãi với cái ích kỷ, với những cái hận thù, với những cái đặc quyền đặc lợi trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải trỗi dậy để sống cho mọi người, sống quảng đại và yêu thương hơn. Và chỉ có tình thương ấy mới đòi hỏi chúng ta một sự đáp trả tuyệt vời đối với Thiên Chúa, đối với bỉ tuyệt tình thương mà Ngài dọn cho chúng ta. Và thứ ba, chúng ta phải cố gắng không những vào số những người được chọn, mà còn phải vào số những người không phải là những người được gọi mà thôi, mà phải là những người được chọn nữa. Bởi vì gọi thì nhiều, chọn thì ít. Không, vâng, đúng như thế. Chúng ta được rửa tội không có nghĩa là chúng ta tậu cho mình một cái vé, một cái giấy thông hành để vào nước trời, nhưng mà còn phải sống với cái chất Kitô hữu chúng ta. Đừng để nó gọi là biến chất dần theo năm tháng của cuộc đời của con người, để chúng ta luôn luôn tuyên xưng đức tin mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, để từ đó mà chúng ta thẳng tiến vào nước trời. Như thế tin mừng ngày hôm nay giúp cho chúng ta phấn khởi, giúp cho chúng ta hân hoan, không còn buồn sầu, không còn ghê sợ trước tất cả những cái bạo lực, trước tất cả những cái biến cố thăng trầm của cuộc đời, mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn trợ giúp cho mỗi người chúng ta. Nhưng chính chúng ta phải đáp trả tình thương đó bằng đời sống tốt đẹp, hoặc bằng thái độ chân thành sám hối của mỗi người chúng ta. Giờ đây trong thánh lễ này, chúng ta cùng dự tiệc thánh thể mà Chúa Giêsu thết đãi mọi người chúng ta, để cho chúng ta được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Ngài. Vậy mọi người chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, hãy sống tốt đẹp, để rồi chúng ta cùng nhau dự tiệc vui nước trời vĩnh cửu mai sau. Amen.